Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2022, thứ năm trong tuần 6 mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Philippe Neri, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bấy giờ trong các môn đệ, có mấy người hỏi nhau: Điều Người nói với chúng ta, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, và vì Thầy về cùng Cha. Như thế có ý nghĩa gì? Họ nói: Lời Người nói một ít nữa có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đoạn trích tin mừng hôm nay nằm trong diễn từ từ biệt của Chúa Giêsu đối với các tông đồ trong bữa tiệc ly. Vì thế, Người nói đến việc ra đi, chia ly. Một ít nữa, các con sẽ không thấy Thầy. Một ít nữa, có thể ngay sau khi Người đang nói, và cũng có thể sau đó, thì Người không biết chính xác thời điểm nào. Nhưng Người biết chắc chắn sự việc sẽ xảy ra, vì Giuđa đã bước ra khỏi phòng tiệc. Việc gì đến, rồi cũng sẽ đến. Đã hẳn con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn. Người đã sẵn sàng bước vào cuộc thương khó. Người đã ý thức phải trải qua nhiều đau khổ mới bước vào vinh quang. Nhưng các tông đồ có ý thức đủ và sẵn sàng chưa khi Người đã ba lần tiên báo về cuộc khổ nạn thương khó này? Và bây giờ là gần kề, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy. Vì Người ta sẽ đến bắt Người để đem đi giết, rồi vùi trong mồ, và không còn ai có thể thấy Người được nữa. Mất Thầy là một thách đố thật lớn trong cuộc đời người môn đệ. Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này. Chính Thầy đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định, để lang thang đây đó. Bây giờ, mất Thầy, các môn đệ biết đi về đâu và đi với ai? Hiểu được tâm trạng của các ông, Đức Giêsu đã trấn an các ông: Ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Đây cũng chính là lời hứa với các ông, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui. Ở đây, nỗi buồn như thể đã được thanh lọc để trở nên một niềm vui vô bờ. Niềm vui ấy không phải là niềm vui của thế gian, mà chính là niềm vui vĩnh cửu, niềm vui bất diệt, vì được thông phần trọn vẹn với sự phục sinh của Đức Kitô, điều mà Ngài đã hứa. Hơn ai hết, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô gắn liền với sự đau khổ và niềm vui của các môn đệ. Hay nói cách khác, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô chiếu rọi ánh sáng vào mọi đau khổ của con người. niềm tin Kitô giáo không chối bỏ cái chết và sự đau khổ. Nhưng qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Kitô giáo không còn nhìn cái chết và sự đau khổ như một ngõ cụt của cuộc sống. Trái lại, trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô, cuộc sống con người mang một ý nghĩa tuyệt vời, cho dù đâu đó còn đầy rẫy những đau khổ mà con người phải trải qua. Trong cuộc sống, Chúa Giê-xu không hứa giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn và đau khổ. Ngài không nói với chúng ta rằng, theo Ngài, có nghĩa là tất cả sẽ dễ dàng trong cuộc sống. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta cùng bước theo Ngài trên con đường thập giá, để rồi chúng ta sẽ cùng với Ngài sống lại trong vinh quang Chúa Cha. Như thế, nếu chúng ta đi theo bước chân của Ngài, chúng ta cần nhận ra nỗi đau buồn trong cuộc sống của mình như một phương tiện ân sủng cho nhiều người. Nếu chúng ta có thể đối mặt với những khó khăn của cuộc sống với niềm tin và hy vọng, thì không có gì là có thể khiến chúng ta thất vọng, và mọi thứ sẽ có thể được dùng cho vinh quang của Thiên Chúa và sẽ mang lại niềm vui lớn lao cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa vẫn hiện diện trong thời gian và tình yêu của Chúa trải dài trong lịch sử. Có Chúa, mọi u buồn sẽ trở thành niềm vui. Được sống trong tình yêu của Chúa, chúng con sẽ tìm gặp được bình an. Xin cho chúng con trong mọi hoàn cảnh nhận ra thánh ý Chúa và tin tưởng Chúa vẫn đang đồng hành với chúng con trên đường đời. Amen.
Người sắp con bên cuộc đời. hạnh phúc tuyệt vời khôn nói nên lời để cảm ơn Ngài tình Chúa yêu con người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khai mạc khóa họp Hội đồng Giám mục Ý. Chiều ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc khóa họp thường niên thứ 76 của Hội đồng Giám mục Ý với cuộc gặp gỡ dài 2 tiếng tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. 220 Giám mục Ý nhóm họp tới thứ 6 ngày 27 tháng 5 tới đây về chủ đề lắng nghe những trình thuật của dân Chúa. Sự phân định đầu tiên, đâu là những ưu tiên đang nổi lên cho hành trình công nghị. Một điểm chính trong khóa họp là làm danh sách 3 ứng viên để Đức Thánh Cha chọn và bổ nhiệm làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, kế nhiệm Đức Hồng Y Gutiero Battisti, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, 80 tuổi, về hưu sau 5 năm làm chủ tịch. Trước đây, với tư cách là giáo chủ nước Ý, Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và vị tổng thư ký. Nhưng với Đức Thánh Cha Francisco, Ngài muốn các giám mục tự chọn chủ tịch Hội đồng Giám mục như tại các nước khác. Nhưng các giám mục Ý xin Đức Thánh Cha duy trì tập tục và sau cùng có một giải pháp dung hòa là các giám mục đề ra danh sách các ứng viên. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Người đưa tin chiều, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn có một vị chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục Ý là Đức Hồng Y, trẻ trung và có khả năng thi hành ý tưởng của Ngài về giáo hội đang tiến hành và cải tổ. Trong phiên họp sáng ngày 24 tháng 5, các giám mục đã bỏ phiếu chọn 3 ứng viên, và Đức Hồng Y Matteo Maria Ruppi, 66 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Polonia, Bắc Ý, đã được nhiều phiếu nhất. Và Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ruppi làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Đức Hồng Y Ruppi sinh trưởng tại Roma, từng cộng tác nhiều với cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và làm giám mục phụ tá giáo phận Roma trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Polonia hồi năm 2015. Thứ Sáu ngày 27 tháng 5 tới đây sẽ có cuộc họp báo kết thúc đại hội. Mặt khác, theo báo chí, trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài không muốn phẫu thuật để giải quyết vấn đề đầu gối bị đau. Ngài nói rõ như vậy và kể với các giám mục rằng, lần chót, khi chịu phẫu thuật ruột già, Ngài đã từng bị những hậu quả rắc rối sau khi bị gây mê, và vì thế, bây giờ, Ngài không muốn bị đưa vào phòng mổ nữa. Đức Thánh Cha hy vọng, những cơn đau ở đầu gối và hông có thể được giải quyết với việc chích nhiều vào đầu gối và cố gắng tuân hành những lời khuyên của các bác sĩ chỉnh hình, dùng xe lăn để di chuyển. Một số ngày, người ta thấy Đức Thánh Cha dùng cây gậy có ba chân để làm cho bước đi được ổn định hơn. Tin Hồng Kông, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân ra tòa. Hôm 24 tháng 5, Tòa án khu vực Tây Kowloon ở Hồng Kông đã ra cáo buộc Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân và 5 nhân viên nổi tiếng khác của Mặt trận Dân Chủ về tội không đăng ký một ngân quỹ trợ giúp nhân đạo trong tư cách họ là những người được ủy thác. Tòa cũng quyết định chính thức xét xử các bị can từ ngày 19 tháng 9 tới đây. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, 90 tuổi, đã bị công an tại đây bắt giam chiều ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhưng đã được trả về nhà lúc 11 giờ đêm, tại ngoại hầu tra. Trong số những người bị bắt cùng với Đức Hồng Y, cũng có bà luật sư Ngô Ái Nghi, giáo sư Hứa Công Cượng, giáo sư Hứa Bảo Cường và nữ ca sĩ tự do Dennis Hà Vận Thi. Vụ bắt giam này diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về Quỹ 612, giúp đỡ những công dân có liên hệ tới những vụ phản đối hồi năm 2019. Lời cáo buộc ban đầu được giới an ninh Hồng Kông đưa ra là những người bị bắt cấu kết với các thế lực nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia mà nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông hồi mùa hè 2020. Này với cáo trạng tòa án đưa ra, các bị can có thể bị phạt tối đa 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 1.275 Mỹ Kim. Hiện diện tại tòa án sáng ngày 24 tháng 5 có các nhà ngoại giao Ý, Đức, Pháp và Thụy Điển. Nhiều nước Tây Phương từ lâu đã tố cáo những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Hồng Kông hiện thời, xóa bỏ truyền thống tự do được đảm bảo cho nhân dân lãnh thổ này sau khi tái thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đức Hồng Nghi Quân và năm bị can đã phủ nhận cáo trạng không đăng ký ngân quỹ cứu trợ. Như một dấu hiệu chứng tỏ bầu không khí sợ hãi, cùng ngày thứ Ba, 24 tháng 5, Tòa Giám mục Hồng Kông thông cáo sẽ không có những thánh lễ truyền thống tưởng niệm các nạn nhân cuộc thảm sát ở Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Hàng ngàn sinh viên và công dân Trung Quốc bị bắn và bị thiết giáp cán chết tại Bắc Kinh vì đã đòi tự do và dân chủ cho đất nước. Việc giáo phận Hồng Kông ngưng cử hành thánh lễ tưởng niệm vì e rằng có thể vi phạm luật an ninh quốc gia. Tin giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện Sao Biển tưởng nhớ Đức cha cố Phêrô Nguyễn Văn Nho. Trong tâm tình hiếu kính, sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 5, gia đình Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang đã hiệp dâng thánh lễ dỗ lần thứ 19 của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, nguyên giám đốc Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong, phó giám đốc, giám học phân khoa Triết, đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế với ngài có quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo sư, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý sơ và cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, cha chủ tế giúp cộng đoàn nhận ra hình ảnh người môn đệ dựa trên bài tin mừng, Gioan chương 15, câu 18 đến 21. Cha nói, người môn đệ đích thực là người mang trong mình sự hiện diện của Chúa và làm lan tỏa sự hiện diện ấy, và làm lan tỏa sự hiện diện ấy trong mọi trạng huống của cuộc đời. Liên hệ tới Đức cha Phêrô, cha chủ tế đã họa lại chiều kích này của người môn đệ nơi Đức cố giám mục. Qua đời sống và sứ vụ của mình, Đức cha Phêrô đã cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi bản thân, sự hiện diện của một vị mục tử nhân lành sống chết cho đoàn chiên. Thánh lễ dỗ lần thứ 19 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho kết thúc trong niềm tri ân, cảm tạ Chúa với ước nguyện xin Chúa ban ơn phục sinh cho Đức cha Phêrô, đồng thời xin Đức cha Phêrô sau khi đã chung hưởng thánh nhan với Chúa, cũng hãy cầu bầu cho công cuộc đào tạo linh mục tại Đại chủng viện được nhiều kết quả tốt đẹp, để các linh mục xuất thân tại nơi mà Đức cha đã dành hết tâm huyết xây dựng, trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước. Tin Vatican, nhiều cộng đoàn tín hữu cử hành tuần lễ Laudato Si. Trong tuần lễ này, từ 22 đến 29 tháng 5, nhiều tín hữu trong các cộng đoàn công giáo trên thế giới đang cử hành tuần lễ Laudato Si do Bộ Phát triển Nhân bản Cổ võ nhắm thực thi giáo huấn của Đức Thánh cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, ban hành cách đây 7 năm. Trong tuần lễ này, các tín hữu được mời gọi quan tâm đến 7 lĩnh vực, các sáng kiến về Laudato Si, xoay quanh ý niệm cơ bản là một nền sinh thái toàn diện. Trong số các đề tài chính yếu được khai triển, có những vấn đề như làm sao các tín hữu công giáo có thể chống lại sự suy sụp của đa dạng sinh học, vai trò của các nhiên liệu phiến thạch trong các cuộc xung đột và khủng hoảng khí hậu, làm sao mọi công dân có thể đón tiếp những người nghèo trong đời sống thường nhật. Trong số những đề nghị can thiệp, có dự án củng cố tiếng nói của dân bản địa. Một ngày trong tuần có một đề tài được bàn tới, ví dụ, thứ Tư ngày 25 tháng 5 bàn về nền kinh tế hợp môi sinh, được xét dưới khía cạnh các năng lượng phiến thạch, chiến tranh và cuộc khủng hoảng khí hậu. Thứ Năm ngày 26, chủ đề là sự chấp nhận những lối sống lâu bền, những đầu tư hợp với đức tin. Thứ Sáu ngày 27, vào ban chiều có một phim thời sự về thông điệp Laudato Si được trình bày trong phiên bản được chiếu trước. Thứ Bảy ngày 28, về linh đạo môi sinh, và sau cùng, Chúa Nhật ngày 29 tháng 5. Tuần lễ Laudato Si sẽ kết thúc với đề tài khả năng phục vụ và trao quyền cho các cộng đồng trong khuôn khổ hành trình công nghị. Một buổi cầu nguyện sẽ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Trong số những chuyên gia lên tiếng trong các sinh hoạt của tuần lễ này có bà Teresa Adler thuộc Đại học Công giáo Australia, chuyên nghiên cứu về các dân bản địa, giám đốc và cũng là chủ của Viện Nối kết Văn hóa Gagon ở Australia, chuyên nghiên cứu và phổ biến văn hóa thổ dân. Tin Đức Quốc, tổ chức Fresenius cho biết COVID-19 là sóng thần nghèo đói tại Mỹ Latin. Đức cha Franz Josef Bolden, giám mục giáo phận Essen, chủ tịch tổ chức Bắc Ái Fresenius của Hội đồng giám mục Đức, tuyên bố đại dịch COVID-19 là một sóng thần nghèo đói tại Mỹ Châu Latin. Đức cha tuyên bố như trên hôm 23 tháng 5 trong buổi trình bày phúc trình thường niên của Atanias, tổ chức bác ái chuyên trợ giúp các giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Ngài cho biết hàng ngàn người phải bới rác để tìm kiếm những đồ dư thừa có thể ăn được. Mỹ Châu Latin bị đẩy trở về bản đồ nạn đói trên thế giới. Đức cha Bolden cũng nói đến tình trạng giá lương thực tăng vọt do hậu quả của cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Cả những đau khổ và nạn đói tại Mỹ Châu Latin là một thảm họa về nhân đạo, mà nhân loại không thể quên đứng trước những bất công lớn lao tại Ukraine. Cha Martin Mia, giám đốc điều hành tổ chức Advenes, nói rằng, tình liên đới rộng lớn trên thế giới phải là câu trả lời cho tình trạng nghèo đói trên thế giới. Cha kêu gọi đề ra một chính sách quốc tế, trong đó có sự phân phối công bằng các vaccine, cũng như dấn thân hơn trong việc bảo vệ các quyền của thổ dân bản xứ. Tiếp theo những thiên tai, nghèo đói, nhân quyền bị chà đạp và tình trạng không còn viễn tượng tương lai, dân chúng tại nhiều nước Mỹ Latin với quần đảo Caribe tìm đường di cư ra nước ngoài. Cha Meyer nói rằng tổ chức Advenes đứng về phía họ và quan tâm đến việc mục vụ di dân, chăm sóc và trợ giúp về pháp luật. Tổ chức Advenes được các giám mục Đức thành lập năm 1961 với trụ sở tại thành phố Essen, và từ khi được thành lập đến nay, cơ quan bác ái công giáo này đã trợ giúp 2 tỷ 500 triệu euro. Hàng năm tài trợ khoảng 2.000 dự án. Lần chót mới đây, với khoảng 35 triệu euro, chiến dịch mùa vọng năm 2022 được phát động trên toàn nước Đức với chủ đề tăng cường sức khỏe. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con cái muốn cha mẹ nói không với chúng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Bước vào tuổi vị thành niên, con cái thường không thích cha mẹ kiểm soát chúng. Lời than phiền mà cha mẹ thường nghe từ miệng con cái ở lứa tuổi này là: tại sao cha mẹ bảo vệ con một cách quá đáng? Tại sao cha mẹ không cho con đi đâu cả? tại sao cha mẹ cấm đoán con đủ điều, vân vân. Thế nhưng, mặc dù cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát, con cái ở tuổi vị thành niên lại cảm thấy an tâm vì có người quan tâm bảo vệ chúng. Áp đặt kỷ luật hay thiết lập giới hạn cho con cái là một điều cần thiết đối với con cái vừa bước vào tuổi vị thành niên. Tiến sĩ Daniel Kinlon, chuyên gia về tâm lý có tuổi vị thành niên, đã nói như sau. Khi con cái còn nhỏ và làm một việc gì không an toàn, cha mẹ không nên ngần ngại nói không với chúng. Nếu một đứa con 2 tuổi khóc vì ta không cho nó bỏ cái nĩa vào máy nướng bánh, ta vẫn cứ phải ngăn nó lại và nói không được. Thế nhưng, để tránh xung đột giữa cha mẹ và con cái, ta lại gật đầu ưng thuận với đứa con vị thành niên. Một cuộc nghiên cứu mới đây đã xác nhận điều mà các bậc cha mẹ đã biết từ lâu. Đó là trẻ vị thành niên thiếu khả năng để quyết định một cách sáng suốt. Đối với chúng, bạn bè cùng lứa là điều rất cần thiết, nhưng chúng dễ quên đi sự an toàn khi giao du với chúng bạn. Các nhà chuyên môn về tâm lý của lứa tuổi này khẳng định rằng điều này có liên hệ với sự phát triển của não bộ. Nói cách khác, ở vào tuổi vị thành niên, não bộ phát triển nhanh chóng, nhưng có một vài vùng phát triển sớm hơn. Chính sự thiếu quân bình trong sự phát triển của não bộ đã khiến cho đứa trẻ vị thành niên hấp tấp, bốc đồng. Do đó, chúng cần được hướng dẫn, kiểm soát. Cha mẹ phải là người thiết lập lằn ranh tiến thoái của con cái vị thành niên. Với một não bộ phát triển nhanh nhưng còn non nớt, những đứa trẻ vị thành niên thường không ước lượng được những nguy hiểm của những sinh hoạt mà chúng lao đầu vào, như rượu, chè, ma túy và tình dục. Để có thể nói không với con cái đang trong tuổi vị thành niên, cha mẹ cần phải theo một số nguyên tắc được các chuyên gia tâm lý đề ra. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng, ở vào lứa tuổi này, con cái thường không nói hết mọi điều chúng làm, và đôi khi chúng còn nói dối là khác. Cha mẹ đừng hy vọng rằng, sau một buổi dạ tiệc, con cái sẽ nói với họ rằng, chúng nó đã thử cần sa hay có quan hệ tình dục với người khác phái. Cha mẹ nên nhớ rằng, trẻ vị thành niên là những người muốn tìm cảm giác mạnh mà không hề biết những nguy hiểm đang chờ đợi chúng. Và chúng cũng biết cách để không bị bắt gặp. Nhiệm vụ của cha mẹ là làm thế nào để biết được điều đó một cách khôn ngoan và tế nhị. Một bà mẹ có đứa con gái 16 tuổi. Mỗi khi đứa con đi chơi về, bà luôn ôm hôn con. Dĩ nhiên, bà làm thế để thể hiện tình thương, nhưng đồng thời cũng để xem nó có hút thuốc hay uống rượu không. Cùng với việc tế nhị theo dõi sinh hoạt của con cái, cha mẹ cũng cần phải cương quyết đặt ra những giới hạn cho cách cư xử và thái độ sống của từng đứa con trong gia đình. Nếu được cha mẹ áp dụng cho con cái ngay từ nhỏ, kỷ luật này sẽ giúp xây dựng một nền tảng vững chắc và an toàn để đối phó với mọi bất trắc có thể xảy đến. Một gia đình nọ sống xa phố chợ. Giữa họ và đứa con trai độc nhất 14 tuổi thường diễn ra cãi cọ, vì đứa con luôn đòi hỏi cha mẹ phải chở đi xuống phố, đi gặp gỡ và đi dạo với bạn bè. thường, cậu con trai chỉ bày tỏ ước muốn vào giờ phút cuối. Nếu đòi hỏi không được thỏa mãn, nó luôn giận dỗi. Thế là cả nhà phải ngồi lại với nhau, và người cha nói với đứa con rằng, mỗi lần muốn đi phố, nó cần phải báo trước cho cha mẹ, ít nhất là 2 ngày, để họ sắp đặt thời giờ và chương trình. Bởi vì họ cũng có những công việc và trách nhiệm cần chu toàn. Mọi người đều đồng ý với điều lệ đó. Và bây giờ, mỗi khi muốn đi đâu, cậu con trai đều học cách chữ tính trước. Cha mẹ cũng cần nói với con về những việc lớn lao và quan trọng hơn, như vấn đề hút sách, uống rượu, và giờ giấc phải có mặt trong nhà, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu nó vi phạm các điều lệ đó. Giáo sư David Walsh, một chuyên gia tâm lý về tuổi vị thành niên, đã nhắc đến trường hợp của chính đứa con trai 17 tuổi. Khi nó về nhà vào lúc 1 giờ sáng, thay vì trước nửa đêm như quy định của gia đình, ông đã không nổi giận với con, mà trái lại, chỉ nhắc nhở nó là nó đã không tuân giữ lời hứa của nó, cho nên nó sẽ không được quyền sở hữu chiếc xe mà ông định cho nó khi nó lên 18 tuổi. Lúc đầu cậu con trai tức tối, nhưng từ đó trở đi, nó về nhà đúng giờ giới nghiêm như gia đình đã quy định. Theo các chuyên gia tâm lý, con cái ở tuổi vị thành niên cần có những quy định rõ ràng và chắc chắn như thế để dựa vào và nhờ đó phát triển một cách lành mạnh. Bởi lẽ, thế giới người lớn mà chúng sẽ bước vào là một thế giới đầy dẫy những vấn đề không thể dễ dàng để thương lượng. Sự trưởng thành của một con người bao gồm cả việc đáp ứng với những đòi hỏi của nghề nghiệp và trả các thứ giấy nợ đúng hẹn. Con cái ở tuổi vị thành niên sẽ ý thức rằng cha mẹ yêu thương chúng vì đã khép chúng vào kỷ luật. Chính nhờ thế mà chúng mới có thể đáp ứng được với những nhu cầu mà xã hội đòi hỏi chúng phải đóng góp sau này. Áp dụng kỷ luật là điều cần thiết trong giáo dục gia đình. Nhưng không có một kỷ luật nào có thể thành công nếu cha mẹ không hỗ trợ con cái và tỏ ra cảm thông với chúng. Khi con cái bước vào tuổi vị thành niên, cha mẹ nên dành nhiều thời giờ hơn để ở bên cạnh chúng, tìm hiểu chúng bằng cách lắng nghe những suy nghĩ của chúng. Và đôi khi, cha mẹ cũng phải thú nhận với con cái rằng, ở vào tuổi chúng, họ cũng đã có những lầm lỗi. Do đó, khi áp đặt kỷ luật và những giới hạn cho con cái, cha mẹ hãy biết rằng, sở dĩ con cái có thể tin tưởng nơi họ là bởi vì chúng cảm nhận được sự cảm thông và lòng thương yêu của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
lịch sử và thần học cầu nguyện Kitô giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, kể từ hôm nay, chúng tôi bắt đầu một loạt bài mới bàn về lịch sử và thần học cầu nguyện Kitô giáo. Thực ra, đề tài cầu nguyện đã được đề cập nhiều lần trong những loạt bài trước đây, trong khung cảnh của các tôn giáo nói chung hoặc riêng đối với Kitô giáo, khi trình bày thần học về đời sống tâm linh, hoặc trong truyền thống của giáo hội Đông Phương, cũng như mới đây trong loạt bài về các tu sĩ. Dù thế, đề tài cầu nguyện vẫn còn mênh mông, xét về đạo lý cũng như về thực hành, và khó có thể khai triển mãi mà không lo cạn. Trong loạt bài mới, chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử kinh nguyện Kitô giáo với sự tiến triển của các hình thức trải qua các thời đại cũng như những học thuyết về cầu nguyện. Chúng ta muốn tìm hiểu kinh nghiệm cầu nguyện của các tín hữu trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Chúng ta muốn học hỏi giáo huấn về sự cầu nguyện nơi Đức Kitô và các thánh tông đồ. Chúng ta muốn nghiên cứu ý nghĩa của những kinh nguyện vốn được thực hành trong hội thánh. Cả hai khía cạnh đạo lý và thực hành gắn liền với nhau. Học hỏi thần học cầu nguyện từ những kinh nghiệm cầu nguyện của dân Chúa. Nội dung của loạt bài này gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất mang tính cách lịch sử, tìm hiểu giáo huấn về cầu nguyện trong Kinh Thánh và sự tiến triển về thực hành cũng như về thần học trải qua lịch sử giáo hội. Trước hết, cần phải khảo sát tư tưởng Kinh Thánh. Mặc dù trung tâm của kinh nguyện Kitô giáo là chính Đức Giêsu mẫu gương và thầy dạy cho chúng ta như được thuật lại trong các sách phúc âm, nhưng Đức Giêsu đã cầu nguyện dựa theo một truyền thống lâu đời của dân Do Thái. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu vào thời Cựu Ước, nơi mà chúng ta học hỏi được nhiều tấm gương cầu nguyện, và nơi mà xã hội tiếp nhận một thủ bản kinh nguyện, đó là Bộ Thánh Vịnh. Tiếp đó, chúng ta theo dõi đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu cũng như những lời giáo huấn của Người về việc cầu nguyện, bao gồm cả tâm tình lẫn công thức phát biểu. Ngoài ra, các sách Tân Ước còn cung cấp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm cầu nguyện của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi dưới sự hướng dẫn của các thánh tông đồ, đặc biệt là thánh Phaolô qua các lá thư. Sau những bài về kinh thánh, chúng ta bước sang lịch sử giáo hội với những khuynh hướng và khuôn mặt nổi bật trong mỗi thời đại: giáo phụ, trung đại và cận đại. Thời giáo phụ là giai đoạn thành hình các nghi điển phụng vụ cũng như các sách huấn giáo về cầu nguyện. Thời trung đại với thần học kinh Việt là giai đoạn suy tư về các hình thức cầu nguyện. Và nét đặc trưng của thời cận đại là chú trọng đến hình thức tâm nguyện hơn là phụng vụ. Công đồng Vatican II đã muốn dành cho phụng vụ một chữ đứng hàng đầu trong đời sống giáo hội cũng như của mỗi tín hữu. Các văn kiện tòa thánh xuất bản sau công đồng tìm cách dung hòa các hình thức cầu nguyện, cộng đoàn và cá nhân, phụng vụ và đạo đức bình dân. Phần thứ hai của loạt bài đúc kết các dữ kiện lịch sử, phân tích thần học và ý nghĩa của những hình thức cầu nguyện chính của Kitô giáo: dấu thánh giá, kính lạy cha, kinh nghiệm phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ thánh thể và phụng vụ các giờ kinh, cầu nguyện riêng tư với các sách thánh, những kinh nguyện của lòng đạo đức bình dân, điển hình là kinh Mân Côi. Qua sơ đồ vừa nói, quý khán giả có thể nhận thấy rằng chúng tôi tập trung vào sự cầu nguyện Kitô giáo và đối chiếu với truyền thống Cựu Ước khi cần. Chúng tôi sẽ không nghiên cứu truyền thống cầu nguyện của các tôn giáo khác, cho dù biết rằng về thần học, những lời cầu nguyện chân chính của bất cứ tôn giáo nào cũng đều do Thánh Linh gợi lên, như Thánh Cha John Paul II nhị đã nói tới trong thông điệp Dominum et Vivificantem 65, Redemptoris Missio 29. Lập luận này dựa trên đoạn văn của Thánh Paul II, Roma 8:26. Thánh Linh giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Linh cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tên riêng sức khôn tả. Nếu chúng ta cần Thánh Linh đến giúp để cầu nguyện đúng cách, thì cũng có thể nói ngược lại: ở đâu có lời nguyện chân chính, thì ở đấy cần nhìn nhận sự hiện diện tác động của Thánh Linh. Đó là chưa nói tới ảnh hưởng kinh nghiệm cầu nguyện của các tôn giáo khác đối với một vài tác giả Kitô giáo. Thực vậy, trong khoa học về các tôn giáo đối chiếu, đề tài cầu nguyện đã được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Một khía cạnh quen thuộc hơn hết là đối chiếu kinh nguyện giữa các tôn giáo. một khía cạnh nữa cũng trở thành đầu đề của nhiều cuộc tranh luận giữa các học giả vào đầu thế kỷ thứ 20, đó là nguồn gốc kinh nguyện trong lịch sử nhân loại. Từ lúc nào con người bắt đầu cầu nguyện? Câu hỏi này liên quan tới vấn đề nguồn gốc tôn giáo của nhân loại. Bởi vì tôn giáo bắt đầu kể từ khi con người cầu nguyện, nghĩa là con người nhìn nhận sự hiện hữu của một quyền lực liên thiên cao cả hơn mình. Để trả lời cho câu hỏi vừa nêu, người ta đã dùng những phương pháp khác nhau, xét riêng là ngành khảo cổ học. Bên cạnh đó, có những nhà dân học như là ông Robert Marek đưa ra giả thuyết cho rằng sự cầu nguyện phát xuất từ ma thuật. Theo ông, con người nguyên thủy nhờ quan sát các hiện tượng thiên nhiên dần dần khám phá ra mối liên hệ giữa một lời nói hoặc một cử chỉ đó với một hiện tượng. Do kinh nghiệm lâu dài, mỗi khi gặp hoàn cảnh tương tự, con người đọc lên lời thần chú hoặc làm bùa phép là đạt được kết quả mong muốn. Đó là nguồn gốc của ma thuật. Tiếp rằng, không phải lúc nào lời thần chú cũng mang lại kết quả mong đợi. Từ đó, con người suy diễn rằng, chắc là có một quyền lực tối cao nào cao tay hơn đã làm cản trở tác dụng của lời thần chú. Vì thế, con người mới cầu nguyện, nghĩa là yêu cầu quyền lực đó đừng nghịch ngợm ngăn cản tác dụng của ma thuật. Đối lại với chủ trương đó, Linh mục Wilhelm Schmidt khẳng định ngược lại, nghĩa là con người nguyên thủy đã có một ý thức trong sáng về đấng tối cao, nghĩa là bẩm sinh đã biết cầu nguyện rồi. Ma thuật mới xen vào khi mà niềm tin tôn chính đã sa đọa. Ông Fritz Heider đề nghị một lời giải đáp khác. Thay vì cãi nhau về thứ tự ưu tiên về sự khai sinh của cầu nguyện và ma thuật, ta nên coi rằng đó là hai hình thức tồn tại song song với nhau trong hết mọi tôn giáo. Sự khác biệt nằm ở thái độ của con người. Sự cầu nguyện biểu lộ thái độ tin tưởng vào vị thần linh, dành quyền định đoạt cho ngài. Còn ma thuật ra như ra lệnh quyền lực thần linh. Trên thực tế, cả hai tâm tình đó thường trộn lẫn nhau. Hơn thế nữa, còn nhiều hình thức nữa cũng có họ hàng xa gần với sự cầu nguyện, chẳng hạn như là cầu chúc, thề nguyện, khấn hứa, trừ tà, hiến tế. Cách riêng, khi phân tích lịch sử và tâm lý của sự cầu nguyện đến các dân tộc, ông Fritz Heider đề ra một sự xếp hạng các cấp độ cầu nguyện dựa trên lối hình dung quyền lực thần linh cũng như đối tượng của lời khẩn cầu. Ông liệt kê ra 6 cấp như thế này. 1. Đối với con người sơ khai, vị thần linh được nhìn nhận như là một đấng tối cao lắng nghe lời cầu khẩn của nhân loại. Lời cầu nguyện được thúc đẩy bởi sự bức bách và sợ hãi. Đối tượng của lời cầu nguyện thường là giải thoát khỏi một cơn hiểm nghèo. 2. Lời cầu nghi thức. Tuy ở một cấp độ cao hơn nhưng chưa hẳn là sâu sắc hơn. Công nghệ của việc cầu nguyện ra như tùy thuộc vào công thức được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cách thứ 3. Lời các dùng tôn giáo dân gian thái Hy Lạp. Đối tượng của lời khẩn cầu là các giá trị vân lý hơn là các nhu cầu thường nhật. Các thần linh được hình dung dưới bộ mặt lân tuyết chứ không phải là toàn năng. Cấp 4. Lên một cấp cao hơn nữa, lời nguyện của các triết gia. Họ không cầu xin những chuyện tầm thường, nhưng mà suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Đôi khi lời nguyện của họ cũng thêm tính cách chúc tục sau khi đã nhấn khám phá ra trật tự hoàn mỹ trong vũ trụ. Hai cấp độ chấp định thường dành cho lời nguyện huyền bí và lời nguyện ngôn sứ. Mục tiêu của lời nguyện ngôn sứ là kết hợp với Thiên Chúa, đấng được hình dung như là vô hình vô tượng. Sự cầu nguyện được diễn tả như một chiếc thang lên tới đấng tuyệt đối qua nhiều cấp bậc, trong đó việc khẩn cầu nằm ở cấp 1. Nói lại, lời nguyện ngôn sứ đặt việc khẩn cầu ở trung tâm, tuy rằng ở đây sự khẩn cầu mang tính cách tự phát chứ không phải là nghi thức, và nhường tấm yêu thương chứ không phải là sợ hãi. Hai hình thức huyền bí và ngôn sứ có thể tồn tại trong cùng một tôn giáo và đôi khi ngay cả trong cùng một cá nhân, như trường hợp của các ngôn sứ trong Kinh Thánh, Môsê, Elia hoặc các thánh tông đồ. Mặc dù những loại bài này mang tính cách nghiên cứu lý thuyết, nhưng chúng tôi hy vọng cũng giúp cho những ai đang tìm một phương thế để cầu nguyện. Nói đúng ra, cho dù ai đã có kinh nghiệm lâu năm đi nữa, vẫn còn cảm thấy cần thốt lên: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Luca 11:1.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
cho con là nên hồng cháy thắp tang giữa chân đời, cho con là muối chân gian ướp mặn đời u tối, cho con là men cuộc đời làm chứng nhân tình yêu, cho con là tình thương mến xoa dịu đời thương đau. Trong đêm trường của trần gian xin thắp lên tình ngày, trong con người lắm buồn đau xin một lần sánh bước, trong tim đời những bạc tình làm sáng lên tình thương, xin yêu là hành trang mới trong tâm tình say đi, xin cho con là tình yêu sưởi ấm bao cuộc đời, con mang theo ngàn niềm tin đem Chúa cho trần.
Kết thúc sách Tin Mừng thứ ba, Thánh Luca đã viết: Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta được mời gọi suy nghĩ về sứ mạng mà Chúa Giêsu trao cho các tông đồ. Có lẽ cuộc đời và sứ mạng của một trong những tông đồ của các tông đồ là Thánh Maria Magdalena gợi lên cho chúng ta những tâm tình đạo đức trong phút cầu nguyện này. Thánh nữ Maria Magdalena quê ở Magdala, gần biển hồ Galilee. Ngài là người phụ nữ được xem là tội lỗi, được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ trước khi hoán cải để trở thành một trong những người nữ thánh thiện đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ, giúp đỡ Chúa Giêsu và các tông đồ. Maria Magdalena đứng đầu trong danh sách các phụ nữ theo Chúa Giêsu. Tin mừng Thánh Marco thuật lại: Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình bằng hình phạt đóng đinh vào thập giá mà treo lên, các môn đệ lo sợ lẩn trốn, có lẽ vì họ sợ bị vạ lây. Tuy nhiên, mấy người phụ nữ thì đứng xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdalena. Thánh Maria Magdalena đã được Chúa yêu thương và tha thứ nhiều. Vì thế, Ngài hết lòng đáp lại tình yêu vô biên của Chúa. Ngài không sợ bị bắt bớ, bỏ tù, giết chết. Ngài đã có mặt trên mọi nẻo đường Chúa đi và theo Chúa đến tận chân thập giá như mẹ Maria và Thánh Gioan. Chưa hết, sau khi thân xác Đức Giêsu được mai táng, Maria Magdalena đã đến mộ Chúa ngay từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Thánh nữ rất đỗi bàng hoàng khi nhìn thấy tảng đá to được lăn ra và ngôi mộ trống rỗng. Chúa đã hiện ra với Ngài. Ngài là người phụ nữ đầu tiên được Chúa Giêsu phục sinh cho biết Ngài đã sống lại. Và chính Chúa Giêsu phục sinh trao cho Ngài sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ và nhiều người khác. Hãy đi tìm các anh em của Thầy. Ngày 3 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng lễ nhớ Thánh nữ Maria Magdalena
lên hàng lễ kính cùng bậc lễ với các thánh tông đồ trong lịch phụng vụ chung của Roma. Để nhấn mạnh sứ vụ đặc biệt của thánh nữ, một tấm gương và hình mẫu cho mỗi người phụ nữ trong giáo hội. Về ý nghĩa của sự kiện này, Đức Tổng Giám mục Arthur Rocher viết: Thánh Maria Magdalena là một mẫu gương của việc phúc âm hóa đích thực. Thánh nữ là một nhà rao giảng đã loan báo tin vui phục sinh. Quả vậy, quyết định của Đức Thánh Cha Francisco được đưa ra ngay trong bối cảnh của lòng thương xót để nói lên tầm quan trọng của thánh nữ, là người đã bày tỏ tình yêu lớn lao đối với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến thật nhiều. Người trẻ hôm nay chắc hẳn cũng có lần xa lầy trong tội lụy. Theo gương thánh Maria Magdalena, các bạn hãy chạy đến với Chúa Giêsu để được thanh tẩy, tha thứ. Và rồi, để đáp lại tình yêu của Chúa, các bạn cũng hãy yêu mến nhiều để lãnh nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Hãy hăng say lên đường, đi đến mọi vùng biên cương để loan báo tin mừng Chúa đã phục sinh. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày trước phục sinh. Ước chi chúng con luôn sống cho Chúa để tin vui phục sinh được loan báo cho nhiều người qua nhiều cách thế khác nhau. Lạy Thánh Maria Magdalena, xin Ngài triển cầu cùng Chúa cho chúng con, những người trẻ được ơn hoán cải và chữa lành tâm linh như Ngài, để chúng con cũng yêu mến Chúa tha thiết như Ngài, hầu chúng con cùng được phúc nhận ra Chúa phục sinh và đi loan báo tin mừng phục sinh như Ngài. Amen.
Cho con một trái tim mới, biết thứ tha cho người. Cho con là những vòng tay đón nhận người có thể. Cho con là những nụ cười tươi ấm bao buồn đau. Cho con là niềm tin mới hiên chào đời anh. Xin cho con là tình yêu tươi ấm bao cuộc đời. Con mang theo ngàn niềm tin đem Chúa cho chân gian. Xin cho con là
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.